chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đánh ngã bốn địch thủ, Trịnh Trường Tràng và Lý Thiên Bảo bất ngờ đối mặt nhau trên sới Phật góc sân Cổ Tự. Quan sát thấy hai bên đu bám rất nhịp nhàng, bất phân thắng bại. Lý Bí xin được đọ sức với Trịnh Trường Tràng để có cơ hội thọ giáo với Trịnh Đô những kiến thức mình được sư phụ truyền dạy ở Cổ Pháp. Với miếng rẽ vai ngược núi, Lý Bí nhanh chóng quật ngã vị Trường Tràng bao năm lừng danh Hương Long Đỗ. Họ Phạm vùng Hương Long Đỗ vốn nổi võ vật, rất chuộng người tài. Nghe tin Lý Bí cao đồ võ nghệ, đánh ngã được học trò họ Phạm, Phạm Trang Chủ đích thân đến Cổ Tự xin được gặp mặt. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp hồi thứ 5 tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai trong buổi đọc truyện hôm nay. Khi tiểu tăng đã dắt ngựa ra phía sau rồi, Phạm Trang Chủ mới khom người trang nghiêm như vái lại hai vị sư phụ nói: Bạch hai vị lão tăng, hôm trước Trịnh Trường Tràng về có thuật lại chuyện bị tiểu tăng đánh ngã, lại phân giải thế đòn hạ đối thủ. Ban đầu tại hạ quả có chỗ nghi ngờ nên nóng lòng muốn xuống xem mặt kẻ vật ngã được Trịnh Đô. Nay quả nhiên thấy tiểu tăng đây thần thái phong độ khác người thường nhiều lắm. Tiểu tăng này không riêng gì muốn đánh vật đâu, mà chí hướng cốt cách người thường như tại hạ không thể nói ra hết được. Sau này xin các vị sư phụ hãy chỉ giáo cho. Hai sư phụ thấy họ Phạm đột nhiên trịnh trọng khác thường, lấy làm khó xử, nhưng trong lòng đều cảm nhận sự chân thành của trang chủ Phạm Tu nên vui mừng thủ lễ. Từ sư phụ nghiêm trang nói: Phạm trang chủ đã quá khiêm tốn rồi, những người hiền đức tài giỏi như Phạm trang chủ đây mới là hữu ích cho chùa chiền dân chúng. Ta được biết đã mấy trăm năm họ Phạm trông nom công quả ngôi Cổ Tự này chu đáo lắm, lại biết được tổ tiên ngài từng theo làm tướng cho các vua hùng ở tận kinh đô Phong Châu, cũng là gia thế truyền đời. Xưa nay việc đời việc đạo nương nhau mới là bền chặt. Còn như ở vùng Cổ Pháp, Lý gia cũng giống với Phạm gia, nhiều đời tu nhân tích đức, sửa miếu dựng chùa quy củ lắm. Tiện khi nào mùa xuân mát mẻ, xin mời ngài tới đó một chuyến giao lưu với Lý gia cũng là việc tùy duyên. Mọi người vừa trò chuyện vừa bước vào trai phòng, Đỗ sư phụ thấy mấy khoanh củ mài đặt bên cạnh đĩa rau rừng luộc xanh mát, bát canh nóng, lại thêm lưng bát muối mè, dăm bầy củ khoai lang nghi ngút khói, tươi cười mời mọi người cứ tự tiện dùng bữa. Trong suốt bữa ăn đơn sơ buổi sáng, mặc dù bận mải trò chuyện với hai vị sư phụ, Phạm Trang Chủ dường như không rời mắt quan sát mọi cử chỉ, dáng đi, lời nói của tiểu tăng Lý Bí với ánh mắt trìu mến lắm. Đây, nói tiếp chuyện Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư, sau buổi gây nghiệp oán nơi đền thờ Lạc Long Quân ở Luy Lâu. Sau khi lên thuyền ổn định đâu đấy, họ Tiêu vẫn còn bực giận, quát mắng đám tả hữu, lập tức hạ lệnh chèo thuyền rời bến. Thuyền chưa kịp quay mũi, Mã Phương tiến tới, sụp quỳ xuống trướng hồ, trong lòng thuyền nói: Mã tướng nhất thời hồ đồ, khiến đại nhân mất mặt, xin đại nhân trách phạt. Vũ Lâm Hầu nhìn viên võ tướng, tuy tính nóng như lửa, nhưng nhất mực trung thành, bèn vờ tỏ vẻ giận mắng: Ngươi, ngày còn ở trong phủ, là tùy tướng của ta, hàm hồ không ai biết đấy là đâu. Nay đã rời Kiến Khang đến đây, vẫn chứng nào tật ấy, hỏi mai kia, thống suất binh lương thủy bộ, đánh dẹp bọn Man Di thế nào? Mã Phương chỉ biết gãi râu sồn sột nói: Mã tướng biết tội. Họ Tiêu dịu giọng: Thôi, mau đứng dậy, đôn đốc bọn binh lính gấp tay trèo xuống Long Biên. Nửa tháng lênh đênh trên sông biển, ta cũng chán lắm rồi. Thấy thứ sử có phần nguôi giận, Mã Phương vội đứng dậy lui ra. Vừa lúc đó, Lưu Thạo vào bẩm báo: Bẩm đại nhân, việc vừa rồi hạ quan cũng có sơ suất, đáng lẽ hạ quan phải cho người lên trước gọi mấy tên hương trưởng đến sắp đặt, để đại nhân phủ dụ bọn Nam Man ấy, còn tiện bắt chúng tìm chọn ít gái đẹp dâng lên để đại nhân giải sầu. Vũ Lâm Hầu vội xua tay: Thôi thôi, không nhắc chuyện suối quẩy ấy nữa. Bọn Man Di này cũng không vừa đâu. mở miệng ra là mấy lão già nói pháp quy, đạo lý, làm ta ê cả mặt. Còn chuyện chọn mỹ nhân chưa được nóng vội. Ở đây thiếu gì tai mắt bọn xúc xiểm về lương triều. Sau này, mọi việc tiên sinh phải kín đáo cho. Thấy Tiêu đại nhân đột nhiên trở nên cẩn thận, Lưu Thảo không dám nói gì thêm, bụng chỉ nghĩ thầm. Đúng là dòng giống họ Tiêu, vừa đa nghi, vừa xoay lật xoành sạch. Bèn lặng lẽ cáo lui. Còn lại một mình Tiêu Tư trong chướng hồ nơi lòng thuyền gỗ, họ Tiêu bất chợt thở dài. Bước đầu như thế, quả là có chỗ mất mặt. Nay mai, thể nào tên tổng quản Trương Húc cũng biết. Bắt nó dọn dẹp cũng chẳng ra sao. Không khéo, triều đình biết tin, lại cho là ta vụng về nóng nảy. Thầy kệ cha nó. Lúc xuống Long Biên, trước hết cứ phải ra oai với tên Trương Húc kia. Giáo hóa bọn Nam Man thế nào, để đến nỗi nơi cửa đền miếu, ăn mày ăn xin cũng lớn tiếng đòi đạo lý. Nay mai, phải cho chỉnh bị lại hết. Phàm là đình chùa đền miếu, muốn làm gì đều phải có mệnh lệnh của thứ sử mới được. Như nắm được tâm tư quan thứ sử, sau khi rút khỏi chướng hồ, Lưu Thảo đi về phía đầu thuyền, lên mạn đến chỗ Mã Phương đang nghĩ ngợi đăm chiêu. Họ Lưu tiến đến bên, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đóng chắc trên sạp thuyền, nói: Mã tướng quân, buổi sáng ta cũng có phần khinh suất, không dặn dò tướng quân từ trước, nên để xảy ra chuyện. Nay ta xét thấy ý đại nhân, đến Long Biên phải sớm đe noi tên tổng quản họ Trương kia đi. Tội trị dân không nghiêm. Nơi cửa đền, ăn mày quấy rối, còn ra thể thống gì? Ta với ông phải cùng bắt tội hắn mới được. Mã Phương chợt như bừng tỉnh, nói: Đúng thế, ta là quan, mới đến dẫu chưa thông hiểu phong tục cư dân, còn thể tất được, chứ cái bọn Lý Tắc Trương Húc, bao năm đánh dẹp trị nhậm nơi đây, sao vẫn để đám ăn mày vô lễ thế? Tiên sinh dạy trí phải. Từ nay, có việc gì, hạ quan đều xin hỏi cao ý của tiên sinh. Lưu Thảo trong bụng cũng thấy yên tâm phần nào. Từ nay, đã xuống đến phương Nam, đều là đồng hội đồng thuyền, phải biết cùng lên, cùng xuống. Tính khí Vũ Lâm Hầu đã trờn vờn khó đoán. Nếu bọn quan văn võ không biết dựa vào nhau, chỉ sớm làm ma nơi đất khách mà thôi. Luôn ngày hôm đó, Lưu Thảo và Mã Phương vừa đôn đốc binh lính chèo thuyền, vừa lựa lời tâu bẩm với Vũ Lâm Hầu. Thấy hai tên cận thần văn võ trong suốt hải tình đều tận tâm tận sức, lại thấy chúng luôn lo lắng cho công cuộc trị nhậm Giao Châu, trong lòng họ Tiêu cũng có phần cảm kích, dù Vũ Lâm Hầu đã từ lâu tự đặt ra khoảng cách chủ nhân với các tùy tướng, mưu thần. Càng giữ nghiêm khoảng cách mới càng dễ tạo ân uy. Sau việc chịu nỗi bực tức ở Luy Lâu, Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư chừng như đa nghi, thâm trầm hơn trước nhiều. Theo lời bản soạn của Lưu Thảo và Mã Phương, Vũ Lâm Hầu hạ lệnh 12 chiếc thuyền nhẩn nha thong thả, đi như du sông ngắm cảnh trời mây. Hãy cứ để xem việc ở Luy Lâu có tin xuống Long Biên, tên Trương Tổng Quản xử lý thế nào. Vũ Lâm Hầu cho gọi bọn thầy địa lý vào bấm quẻ, chọn ngày lành. Lại lệnh cho các thuyền trăng đèn kết hoa rực rỡ, cờ lọng cắm dày. Quan quân phẩm phục nghiêm trang, đứng trên mạn thuyền, chiêng trống rộn rã. Tên đoàn thuyền của tân thứ sử Giao Châu Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư đã rời Luy Lâu, bay nhanh về quân xanh Long Biên. Tổng quản Trương Húc, từ ngày thu xếp vàng lụa, dâng sang cho Lý Tắc, trở về Kiến Khang, luôn bồn chồn, ngồi đứng không yên. Theo tin tức từ triều đình, lần này Lương Vũ Đế cử Vũ Lâm Hầu, một vị thế tộc trẻ tuổi, quyền mưu, xuống Giao Châu trị nhậm. Lương Vũ Đế vốn đa nghi, nên dùng người rất cẩn thận. Vị hoàng thất họ Tiêu này tất không phải tầm thường. Chiều hôm trước, khi thám mã phi báo, có đám quan quân lạ bất đồ gây án mạng ở cổ trấn Luy Lâu. Tổng quản Trương Húc đã đoán là tân thứ sử 7-8 phần rồi. Nay thì quả là cầu được ước thấy. Vũ Lâm Hầu đang rảnh rang trống rong cờ mở, chưa chịu đến ngay, tất là muốn thử bụng ta đây. Đúng là phận ta tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Vừa qua kiếp nạn Lý Tắc khôn ngoan danh mãnh, bất chấp thủ đoạn, khiến những kẻ thuộc quyền ngồi đứng không yên. Lại đến ông kính hoàng tộc họ Tiêu, ngông nghênh hiểm hóc khó lường. Chưa đến phủ thành, dọc đường đã ngang nhiên gây họa. Mới thấy cái hung hiểm của việc làm quan đất người, luôn chín chết một sống là đều có căn nguyên. Đang mải suy nghĩ, bỗng bên ngoài có tên tùy tướng chạy vào bẩm báo. Bẩm Trương đại nhân, thám mã đã mấy lần xem xét kỹ lưỡng. Đoàn thuyền trên sông đúng là của Vũ Lâm Hầu theo chiếu chỉ xuống nhậm chức thứ sử. Ngặt nỗi, khi xảy ra án mạng ở Luy Lâu, đại quan và các tùy tướng lại giả dạng thương nhân, thuyền cũng không treo cờ hiệu. Nay không biết cờ quạt chống kèn ở đâu ra lắm thế. Cứ là rực sáng cả một khúc sông. Như có sự tính toán từ trước, Trương Tổng Quản bảo tên tùy tướng: "Ta đã biết cả rồi, người hãy mau đi triệu hai bàn văn võ tới quân doanh để cùng thương nghị." Chỉ một lúc sau, trong trướng hồ nơi quân doanh Long Biên, hai bàn văn võ đều đã tề tiểu đông đủ. Nguyên từ khi Lý Tắc vâng mệnh Lương Vũ Đế xuống Sao Châu đánh giết bọn Lý Khải nhà Nam Tề không chịu thần phục, đã sớm cho lập hai ban văn võ trong quân doanh Long Biên rất quy củ. Hơn 10 năm trị nhậm, Lý Tắc cho xây dựng quân doanh dần dần trở thành một tòa thành lớn. Đám thương thuyền phương Bắc ỷ thế họ Lý đua nhau từ hợp phố xuống buôn bán làm ăn ngày càng đông. Các sản vật phương Nam vơ vét được, họ Lý thường sao cả cho đám thương nhân để tiện trao đổi lấy vàng bạc lụa là. Đang cơ hội làm ăn phát tài, đùng cái Lương Vũ Đế thay ngựa giữa dòng, khiến Lý Tắc trong lòng 10 phần oán thán, nhưng cũng đủ tỉnh táo để đến nỗi không dương cờ làm phản. Nếu dương cờ phản, không chỉ toàn bộ gia quyến họ hàng ở Kiến Khang bị tru diệt, mà ngay cả mồ mả tổ tiên cũng khó bề toàn vẹn. Hơn nữa, bọn quan lại Nam Man bề ngoài cung kính thần phục, bên trong trí trá không biết đâu mà lường. Dựa vào giống người này để tạo lập vương nghiệp, cũng như đưa dê dâng miệng hổ. Rốt cục, Lý Tắc đành ngậm đắng nuốt cay, cùng đám tùy tùng mau chóng rời khỏi quân doanh theo đường sông, đường biển, đến hợp phố, rồi tùy nghi về Kiến Khang, ra mắt Hoàng thượng Lương Triều. Hai bàn văn võ, người nào người nấy trang nghiêm trong trướng hồ. Dường như đám văn thần võ tướng đều đã biết tân thứ sử Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư đang rình rang kéo xuống thành Long Biên trước khi gây án mạng ở cổ trấn Luy Lâu. Có điều chưa ai dám mở miệng. Xưa nay, các thứ sử Giao Châu đều chẳng khác nào vua trong một nước. Tuy bề ngoài không mặc hoàng bào sắp đặt nghi trượng, nhưng quyền bổ nhậm sinh sát chẳng khác gì hoàng đế ở thiên triều. Lại nghe nói, Vũ Lâm Hầu vốn dòng dõi hoàng thất, tuổi trẻ tài cao, được đồn thổi là bậc gian hùng, nên mọi người càng tỏ ra thận trọng dè dặt. Thấy không khí có phần căng thẳng, Trương Tổng Quản ngồi vững trên chiếc ghế, chủ trì trong trướng hồ, cao giọng nói: "Nay, ta theo chiếu chỉ của Hoàng thượng, tạm quyền kiêm quản Giao Châu, để Lý Đại Nhân về triều đình nhận tước lộc. Thánh chỉ còn danh danh ra đấy. Hôm trước đã tuyên đọc trước các văn thần võ tướng cả rồi. Cũng không ai hồ nghi điều gì. Nay Lý Đại Nhân đã rời quân doanh được nửa tháng. Chính ta cũng đang mong ngóng chầu trực thánh chỉ mới của Hoàng thượng cử đại quan xuống trị nhậm Giao Châu. Nay theo nguồn tin từ Lương Triều, Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư mới được chính tay Hoàng thượng sắc phong làm thứ sử. Ta thật muôn vàn biết ơn khi được Hoàng thượng cất đi cho gánh nặng ngàn cân. Nay ta trước là công báo với văn thần võ tướng để mọi người chuẩn bị đến lại mừng. Sau nữa là xin cao ý của các vị xem việc chuẩn bị nghi trượng tiếp đón thế nào cho hợp với phép tắc." Họ Trương dứt lời đã lâu mà đám quan văn võ vẫn lặng im phăng phắc. Xưa nay cũng chưa có lệ đón tiếp tân thứ sử phải bày biện nghi lễ ra sao. Ngày trước, Lý Tắc xuống Giao Châu với binh hùng tướng mạnh, đánh giết cướp phá mà được phân phong. Các thái thú thứ sử ngày trước, phần nhiều cũng là xoán đoạt lẫn nhau. Các triều đình phương Bắc đều đã ở thế đã rồi, buộc phải nhắm mắt phân phong cho họ. Nay tân thứ sử đến, lại theo đường biển đường sông, vẫn còn rảnh rang như có ý nghi kỵ, văn võ bá quan Long Biên, thật chẳng hiểu ra làm sao. Thôi thì cứ để mặc Trương Tổng Quản lo liệu. Họ Trương xưa này vốn là người thâm trầm sâu sắc, chắc không thể có sai sót gì được. Bỗng nhiên, có viên võ tướng họ Cổ, vốn thân cận với Trương Tổng Quản, đột ngột đứng dậy, nói lớn: "Theo ngụ ý của mặt tướng, cứ đợi đến khi các thuyền của thứ sử cập bến, ta cử người xuống hỏi ý ngài nên đón tiếp nghi lễ ra sao là được. Nếu quan trên cứ mãi rảnh rang không chịu vào, ta cũng không phải quá cầu cạnh, mà cứ chỉnh đốn binh mã cho thật tốt, xem đám người dưới thuyền đến lúc cạn kiệt lương thực sẽ hành xử ra sao." Mọi người đều đưa mắt nhìn cả vào viên ái tướng của họ Trương. Ngay cả Trương Húc cũng sừng sốt, chưa nói được gì. Nguyên viên tùy tướng là Cổ Đạo Lâu, vốn nói cướp biển bị đắm thuyền. Đám thương nhân toan đem giết đi, được Trương Tổng Quản cứu về dưới trướng. Cảm cái ân cứu mạng ấy, họ Cổ một lòng một dạ tuyệt đối trung thành với Trương Húc. Khi biết tin Lý Tắc theo chiếu mệnh thiên tử phải rời chức thứ sử Giao Châu trở về Kiến Khang, Cổ Đạo Lâu đã mấy lần vào xin với Trương Tổng Quản, nhân thời cơ này đắm đò giặt mẹt, tự tuyên xưng là thứ sử. Đám binh tướng văn võ trong quân doanh Long Biên phần nhiều đều theo họ Trương cả. Những kẻ chống đối chỉ cần Trương đại nhân hé một tiếng, Cổ Đạo Lâu cùng các tướng sẽ triệt hạ ngay. Thấy Trương đại nhân suốt nửa tháng chỉ thở dài rươn rượt, lão Cổ càng không chịu được. Nhân lúc hai ban văn võ họp bàn về việc đón tiếp tân thứ sử, Cổ Đạo Lâu mới uất đức mà đưa ra chính kiến của mình. Mọi người còn đang phân vân, chưa ai dám mở miệng trước ý kiến khác thường của họ Cổ. Bỗng trong đám quan văn, Mạc Thanh, nguyên là một hương trưởng vùng Long Biên, do có công với Lý Tắc, lại có tài chữ nghĩa, là người ưa thích quyền mưu, sau mấy lần lập công đã được cất nhắc vào chức chủ bạ, chuyên lo việc tấu chương, nhìn trước ngó sau, rồi đứng lên nói. Tướng quân của Đạo Lâu nói thế là khi quân phạm thượng. Vũ Lâm Hầu vâng mệnh hoàng thượng, xuống đây trị nhậm, tất đã có thánh chỉ từ triều đình. Nay ta phận làm quan tướng nơi xa xôi, phải biết liệu trước mà hành xử. Ngay như Trương Tổng Quản đây, về thứ bậc cũng chỉ ngang với bọn cận thần tùy tướng của Vũ Lâm Hầu mà thôi. Nay toàn bộ quan viên văn võ phải đích thân ra bến sông Chầu Trực, lại phải đem sổ sách ấn tín, vàng lụa châu báu, sớm dâng lên rước mời Vũ Lâm Hầu vào thành theo nghi lễ, tước vương mới là xứng đáng. Còn như Cổ tướng quân cho chỉnh đốn binh mã, đợi thuyền kia hết lương, thử hỏi đã phạm tội gì. Hạ quan kiến nghị, Trương đại nhân hãy cho bắt giam ngay Cổ Đạo Lâu lại mới được. Mọi người nghe xong đều sửng sốt. Ai nấy nhìn nhau, không ngờ mọi việc lại rối tung lên như thế. Xưa nay, mọi người vẫn biết Mạc Thanh là người lòng dạ hiểm độc, chỉ chuyên định nọt mà được Lý Tắc tin dùng. Mấy năm trước, y còn dám tố cáo cả trang chủ họ Mạc nơi hương ấp y từng sinh sống là phản loạn để lập công với Lý Tắc. Mọi người vẫn cho là phường thất đức. Hôm nay trong quân doanh, không ngờ Mạc chủ bạ lại ngang nhiên kết tội ái tướng của Trương Tổng Quản ngay trước hai quan văn võ. Đủ thấy họ Mạc đã sớm muốn đón luồng gió mới, tiên phong lập công để có chỗ đứng sau này. Đến nước ấy, Cổ Đạo Lâu không nhịn được nữa, nhảy ra chỉ vào Mạc Thanh mắng lớn. Tên văn sĩ thối tha kia, ngươi định sớm tuyệt tình đồng liêu, lập công ôm chân chủ mới mà hãm hại Gia Gia ngươi hay sao? Ngươi nên nhớ, lưỡi kiếm của Gia Gia đây còn nhanh hơn cái miệng chó của ngươi. Ngươi ngậm máu phun người, cho ta là khi quân phạm thượng, quả là không muốn sống nữa rồi. Thấy Cổ Đạo Lâu râu tóc dựng ngược, toan rút kiếm, sấn đến thanh trừng họ Mạc. Trương Tổng Quản vội quát. Cổ Đạo Lâu, mọi việc còn có luật lệ triều đình. Sao các ngươi dám càn quấy ở chốn công đường như thế? Hãy mau lui ra ngoài, để văn võ luận bàn chính vụ tiếp đón tân thứ sử. Người đâu, hãy đưa hắn ra ngoài. Đám tùy tướng của Trương Húc thấy tình hình căng thẳng, vội theo ý chủ nhân xuống vào đẩy Cổ Đạo Lâu ra bên ngoài. Cổ Đạo Lâu vùng vằng hậm hực, còn ngoái đầu luôn miệng mắng chửi Mạc Thanh. Khi đám tùy tướng cùng họ Cổ khuất dạng ngoài trướng hồ, Trương Húc mới hướng về phía quan chủ bạ Mạc Thanh, trầm giọng nói. Mạc tiên sinh quá lời rồi. Mọi việc ta vẫn theo quy củ chế định của lương triều mà chấp pháp. Mọi người ở đây, ai chẳng mong muốn đón rước Vũ Lâm Hầu thật uy nghi, tráng lệ. Song cũng phải gìn giữ trước sau mới được. Ngươi định dùng nghi lễ tước vương, chẳng phải là dám sớm thay hoàng thượng tự tiện phong vương tước cho Vũ Lâm Hầu hay sao? Ngươi dẫu nóng lòng lập công, song nên nhớ phải biết thuận lý thuận tình, điều hòa cũ mới. Đây không giống như Mạc gia ở chốn quê mùa của ngươi đâu. Trương Húc nói tới đâu, khuôn mặt quan chủ bạ Mạc Thanh sáng ngoét đi tới đó. Chúng thần lúc đó mới xôn xao bàn tán một hồi, rồi quyết định mọi việc, nhất nhất tuân theo sự sắp đặt của Trương Tổng Quản. Nửa đêm tại dinh Tổng Quản Trương Húc, nguyên từ ngày theo thứ sử Lý Tắc, trị nhậm Giao Châu, đóng quân doanh trong thành Long Biên, họ Lý đã cho xây riêng dinh phủ của Trương Tổng Quản khá khang trang bề thế. Phàm là mọi việc liên quan dân tình mùa vụ, giao thương lục nghệ, Lý Thứ Sử đều nhất nhất giao cho Trương Tổng Quản nắm điều hành. Trương Húc xưa nay xử lý công việc đều rất phân minh. Bản thân họ Trương luôn coi sóc mọi việc cật lực từ sáng sớm tới đêm khuya, không biết mệt mỏi. Chính vì vậy, không riêng gì hai ban văn võ, cả các huyện lệnh, tu trường, hương chủ các làng mạc, sách động trong toàn cõi Giao Châu đều nể phục họ Trương. Tâm tư của Cổ Đạo Lâu cũng như tâm tư của không ít văn thần võ tướng không phải là không có lý. Bản thân Trương Húc cũng từng rất trăn trở, ngày đêm suy nghĩ. Ngặt nỗi, nếu vọng động, hẳn Lý Tắc đã vọng động rồi. Nay thế thời đều không nắm chắc phần thắng trong tay. Chẳng may làm liều, không chỉ tuyệt tổ tuyệt tôn, mà còn là trò cười cho thiên hạ. Đang vân vi ngẫm ngợi, bỗng bên ngoài có bóng người cao lớn sầm sập bước vào, gạt cả đám võ sĩ tiến tới phủ phục trước chiếc ghế gỗ lớn. Trương Húc đang ngồi. Trương Húc biết ngay là Cổ Đạo Lâu, vội phẩy tay cho đám võ sĩ lùi cả ra ngoài, mới ôn tồn, đỡ dậy nói. Ta biết, tướng quân hết mực trung thành với Trương gia ta. Song việc đời đêm dài lắm, mộng không thể đoán định trước được. Mình là phận tôi tớ, thần tử chỉ biết vâng theo, nhịn nhục mà sống qua ngày thôi. Cổ Đạo Lâu dập đầu xuống đất nói khẩn thiết. Trương đại nhân nói sai rồi. Sao ngài lại cam chịu làm cá thịt trên thớt, để người ta tha hồ bám chặt làm vậy? Mà tướng thật không hiểu nổi, tên Vũ Lâm Hầu, miệng còn hơi sữa kia, có gì mà ngài phải sợ hãi đến thế? Vài cái thuyền gỗ trên sông, chỉ cần đại nhân phẩy tay một cái, mà tướng sẽ đánh tan, không còn một tấc ván lành. Giao Châu đây tuy xa xôi, nhưng là vùng dễ bề thủ hiểm. Dẫu Lương Vũ Đế có đem binh tướng xuống, ta cũng sẽ cùng phân cao thấp với chúng, há sợ gì? Ngày nay, ngài lùi một bước, chúng sẽ vùi ngài xuống sông xuống biển, không còn đường trở về Trung Nguyên nữa đâu. Trương Húc thở dài nói. Mọi lo nghĩ của tướng quân, ta đều để ở trong lòng. Nay tướng quân hãy nhận đêm tối, dùng thuyền nhẹ, sớm trốn ra biển đi. Ta sẽ chu cấp tiền bạc cho ngươi sống sung túc đến trọn đời. Còn như việc làm phản thần, ta đây không đương được. Cổ Đạo Lâu dập đến chảy máu đầu, rơi nước mắt, ấm ức nói. Lời người sắp chết, đại nhân chẳng nghe cho, thật tiếc lắm thay. Vừa nói, viên tướng họ Cổ vừa bực dọc đứng dậy, trở lại quân doanh trong đêm tối. Mờ sáng hôm sau, nơi bến Long Biên, rành rang đến 2 ngày 2 đêm trên một khúc sông ngắn, từ bến Luy Lâu về bến Long Biên, trống rong cờ mở, âm ỉ sáng rực cả khúc sông, khiến dân chúng hai bên bờ đổ ra xem, chỉ trỏ không ngớt. Cuối cùng, đoàn thuyền gỗ lớn 12 chiếc của Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư cũng đã cập bến Long Biên. Từ sáng sớm, Trương Tổng Quản đích thân chỉ huy binh lính sửa sang lại tươm tất dưới bến trên bờ. Họ Trương cho cắm 2 hàng cờ lọng chạy suốt từ bờ sông đến tận quân doanh. Trên bờ cho dựng một sàn gỗ lớn phủ vải đỏ, đặt ấn tín cùng các thùng gỗ phủ sơn bên trong, đựng sổ sách rất nghiêm ngắn. Từ tận mép nước lên đến chân sạp gỗ, họ Trương cho trải một tấm thảm đỏ phủ lên các bậc đá, lại cho 2 hàng lính cầm hốt vàng dàn 2 bên nghiêm ngắn. Bản thân Trương Tổng Quản cùng đám quan văn phẩm phục chỉnh tề đứng sát tận mép sông, khom tay thi lễ hướng về chiếc lâu thuyền chủ soái. Hôm nay đột nhiên chỉ treo đèn kết hoa, chứ tuyệt nhiên không một tiếng chiêng trống gì. 12 chiếc thuyền đậu im phăng phắc, đỏ rực cả bến Long Biên. Đợi đến hơn một khắc, khi đám người trên bờ đã mồ hôi nhễ nhại, chiếc cầu gỗ lớn mới từ lâu thuyền hạ lên bờ. Cửa khoang lâu thuyền từ từ mở rộng, một vị tướng quân uy nghiêm bước ra nói dõng dạc. Vị nào là Trương Húc, hãy mau lên thuyền diện kiến Vũ Lâm Hầu. Đám người trên bờ khẽ xôn xao. Tổng quản Trương Húc vội bước lên thi lễ nói. Hạ quan là Trương Húc, xin vâng mệnh tướng quân. Vừa nói, Trương Tổng quản vừa trấn tĩnh, thong thả bước trên cầu gỗ bắc lên thuyền. Chiếc lâu thuyền dẫu các cánh buồm đã được hạ xếp gọn gàng, song vẫn sừng sững nguy nga, choán cả bến sông. Trên sạp thuyền bây giờ đã hiện ra 2 hàng binh tướng, đứng chống giáo dài rất uy nghiêm. Tới trước mặt viên tướng cao lớn, Trương Húc điềm đạm nói, hạ quan cùng chúng thần văn võ đều đã có mặt đầy đủ ở bến sông, xin được đến thỉnh an Vũ Lâm Hầu. Xin tướng quân vào bẩm báo giúp. Viên tướng nghiêm nghị đáp, khá khen tấm lòng mẫn cán của Trương Tổng Quản. Vũ Lâm Hầu đang đợi ngài ở bên trong, xin mời ngài. Vừa nói, viên tướng vừa khẽ xoay người, ý mời Trương Húc tiến về phía trước. Trương Húc từ lúc dẫm chân lên cầu gỗ đã coi thường sự sống chết của bản thân nên điềm tĩnh lạ thường. Đĩnh đạc bước thẳng vào trong khoang thuyền, nơi trướng hồ chỉ thấy một vị đại quan tuổi còn khá trẻ nhưng phẩm phục rất uy nghi. Hai bên giáp sĩ đứng hầu nghiêm lạnh. Trương Tổng Quản khom người thi lễ nói: "Bẩm Vũ Lâm Hầu, hạ quan Trương Húc đến muộn, xin Vũ Lâm Hầu trách phạt." Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư vẫn ngồi yên, đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn một lượt từ đầu đến chân Trương Tổng Quản. Thấy họ Trương kính cẩn thủ lễ mà vẻ mặt thần thái vẫn an nhiên như thường, bèn phán: "Phiền hà cho Trương Tổng Quản rồi. Ta vâng mệnh Hoàng thượng, đến Giao Châu, mọi việc nay mai đều trông cả vào Tổng Quản ngươi đây. Có điều gì, chớ có giấu ta mới được." Thấy Vũ Lâm Hầu nói chuyện lấp lửng, lại vờ như nửa khen, nửa nhắc nhở. Trong bụng Trương Tổng Quản thấy quả là lời đồn không ngoa. Chỉ có những bậc gian hùng mới thường hay nói lời ve vuốt với đám cấp dưới như thế. Vừa nghĩ, Trương Tổng Quản vừa thận trọng nói: "Bẩm hầu gia, hạ quan trước đây hầu hạ Lý đại nhân vẫn còn nhiều thiếu sót, nay mong được hầu gia chỉ bảo cho. Mấy hôm nay biết tin hầu gia giá lâm, hạ quan cùng chúng thần văn võ đã cho sửa soạn nghi vệ quân doanh, đem toàn bộ ấn tín sổ sách ra cả nơi đây, xin hầu gia định liệu." Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư lim dim cặp mắt nói: "Việc gì phải vất vả các văn thần võ tướng đến vậy? Chỉ cần cử đám binh mã hộ tống ta vào quân doanh là được rồi." Dẫu ngoài miệng nói ra như vậy, song bên trong Vũ Lâm Hầu thầm khen họ Trương biết người biết của, đã sớm đem toàn bộ ấn tín sổ sách, lại bắt chúng quan văn võ chầu trực đủ, thấy chúng còn biết sợ oai trời. Thấy Vũ Lâm Hầu tuy cổ trách nhưng nét mặt không có vẻ gì bực giận, Trương Tổng Quản lại nói: "Hạ quan kính thỉnh hầu gia sớm hạ mệnh lệnh để chúng thần được hưởng phần tôn quý. Hạ quan đã cho bày yến tiệc sẵn trong quân doanh để sớm tẩy trần cho hầu gia." Lúc bấy giờ, Vũ Lâm Hầu Tiêu Tư mới từ từ mở mắt ra, phán bảo: "Thôi được, niệm tình Trương Tổng Quản lễ nghi chú đáo, ta cùng các tướng tạm vào quân doanh. Nhân đây, người hãy sớm cử người đến Luy Lâu đón binh tướng của ta do các tướng Chu Liêm, Thạch Đạt theo đường bộ, giờ này chắc sắp vào cổ trấn rồi. Năm nay Hoàng thượng ưu ái Vũ Lâm Hầu ta đã cho nhiều binh giáp chiến mã, cũng là để tiện việc trị nhậm nay mai." Quý vị và các bạn vừa nghe phần 9 tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của tác giả Phùng Văn Khai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.